Phan Thanh Giảng, Dở Đạo Mật Chỉ của Tự Đức ra đọc một lần nữa. Trên nền giấy màu vàng lợt, rành rành thủ bút của nhà vua truyền Bắc Quảng Đạo Võ Duy Phương nộp cho Lan Sa hoặc báo cho Lan Sa tự bắt lấy. Ông cúi đầu suy nghĩ, dầu sao, ông cũng không thể làm cái việc trái với lương tâm ấy. Trước đây, ông vâng lệnh triều đình viết thư dụ Trương Định bãi binh. Định không những từ chối mà còn cho đề cờ 8 chữ Phan Lâm Mãi Quốc, triều đình khí dân, chú thích, Phan Thanh Giảng, Lâm Duy Hiệp bán nước, triều đình bỏ dân, hết chú thích. Lúc đầu, ông giận dữ, cho đó là một sự xúc phạm quá đáng. Nhưng sau nghĩ lại, ông cho rằng, chẳng qua người ta không hiểu tâm sự ông mới vội vàng kết tội. Ông không giận Trương Định, mà chỉ buồn lòng, vì những người trẻ, có cái máu sôi nổi, thường không thông cảm với những người già vốn chín chắn, điềm đạm. Ông đâu có bán nước mà chỉ muốn tránh cho dân lành khỏi đổ máu vô ích. Mình chống lại với khí giới tinh xảo của Tây chỉ là trứng chọi với đá. Trong tất cả các điều tai hại, chọn lấy cái hại nhỏ nhất, vậy mới sáng suốt. Đáng buồn nhất là cả hai con trai của ông cũng không hiểu ông. Phan Liêm, Phan Tôn tỏ ra chống đối lại cha. Đúng là chúng nghe lời xúi dục của Tú Chiểu, chứ không sai. Mới đây, cả hai lại bỏ đi đâu mất tiêu. Nếu chúng lại liên lạc với các nhóm nghĩa binh thì ông tất mắc tội với triều đình là không biết dạy con. Thế mới biết dao sát không gọt được chui. Mình đi chiêu dụ các nhóm nghĩa binh giải giáp thì chính con mình lại đi theo nghĩa binh. Nếu quả vậy thì chẳng những lời mình nói đã không đắt mà người ta còn chê cười, châm biếm không ít. Đó chẳng qua vì hồi đóng ở Sài Gòn, mình yêu thích thơ văn, thường hay mời Tú Chiểu tới dinh đàm đạo, nên Tú Chiểu mới có dịp kết thân với hai con mình, bày vẽ cho chúng những điều kia khác. Nhắc tới Sài Gòn, ông lại nhớ chuyện Lan Sa mời ông tới dự cuộc đấu xảo canh nông và công nghệ. Các gian hàng cất dọc theo con đường, từ chỗ nền nhà hát bội của quan lớn thượng trước tới đầu cầu Thị Nghè, trưng bày nào loại gạo Tân An, Gò Công, đậu xanh Bà Rịa, tơ Biên Hòa, đồ chạm trổ bằng ngà, sừng, cẩn xà cừ của Nam Kỳ, đáng kể nhất là đồ nữ trang vàng bạc do thợ khéo Sa Đéc làm, quế, trầm, hồ tiêu, sáp, mật ong, chiếc lát cạp điều, nón lông, quạt lông. Ngoài ra, còn có một số mỹ phẩm đem từ Tây sang. Lại có trưng bày trâu, bò, heo, cừu, gà, vịt. Giữa sân máy xay lúa, máy tỉa bông vải, máy lọc đường, máy ép dầu chảy ầm ầm suốt ngày cho dân chúng xem. Đúng là bọn Tây muốn khoe khoang sự giàu có tinh xảo của chúng trên mảnh đất ba tỉnh miền Đông do chúng cai quản. Nhưng cuộc hội chợ cũng lại trưng bày thêm bao cảnh lố lăng. Những thằng Tây bụng phệ ngồi trên cổ xe sông Mã. Phía trên cao có tên xà ít cầm cương, đầu đội mũ cao màu nâu, hóa trang theo chà và, để bộ râu ngạnh trê, vuốt nhọn bằng sáp dẻo. Những mũ đầm vấy bùn rền quét đất, đội nón dắt lông chim, sống mắt nhất là mấy mụ vợ Tây. Cuốn chuỗi hột vàng gần gãy cổ, đeo kiền vàng, mặc áo mớ ba mớ bảy, tóc xức dầu thơm. Phan Thanh Giảng gặp ở đây tên soái De La Grandier, lại cả hoàng thân nước Cao Miên. Bọn Tây muốn ve vãn anh nặc ông lân, chú thích, tức Nô Rô Đơm. Tính đưa lên làm vua Cao Miên để nước này dễ thần phục chúng đây mà. Cái anh chàng Ba Tường vô hạnh mà trước đây theo sứ bộ sang Tây cũng nghinh ngang xe ngựa vì y mới được Tây cho làm tri phủ Tân Bình. Gặp Phan Thanh Giảng, y làm ra vẻ vồn vã nhưng ông lờ đi như không quen biết. Cả viên thông ngôn Trường Vĩnh Ký trước đi theo sứ bộ giờ cũng được Tây ban chức đốc trường thông ngôn. Thấy bọn chỉ đáng là thuộc hạ của mình mà bây giờ giữa thế Tây nghinh ngang coi như bằng vai phải lứa với ông khiến ông không khỏi tủi. Hèn chi thầy Tú Chiểu có câu thơ, lởm xởm giường cao thấy chó ngồi, thiệt là đúng lắm. Nghĩ lại chuyện ấy, ông thấy bớt giận Tú Chiểu. Nếu mình không phải là mệnh quan của triều đình, mà chỉ là một thầy đồ, biết đâu mình không nghĩ như Tú Chiểu. Nhiều lúc ông thầm nghĩ, ước gì mình được từ quan về gánh mù u ở quê nhà, để được nghe sóng biển ầm ầm vỗ vào đụng cát bên rặng bần mọc tùm. Ngắm những con nghêu nằm sắp lớp ở ven nước cạn, vùi trong cát từng lớp. Nhớ lại hồi nhỏ, cầm cây gậy nhọn xăm xuống đất, là đụng nghêu lách cách. Mấy anh em bạn bắt nghêu trên bãi cát, rồi ngồi chờ đến lúc nước lớn dâng lên, ngập gốc những cây mù u trổ bông trắng xóa. Lúc này, ông bỗng thấy sống lại cái cảm giác vị thịt nghêu đậm đà trên đầu lưỡi. Nhưng trọng trách triều đình biết phó thác cho ai. Người bạn thân thiết nhất đời ông là Nguyễn Tri Phương đã bỏ ông ở lại một mình, gánh vác cái trách nhiệm nặng nề này. Vậy mà còn không hiểu ông, cho là ông hèn nhát sợ giặc. Nhưng sở dĩ ông chủ hòa chỉ vì muốn cho dân được yên. Nhớ lại câu thơ Nguyễn Tri Phương tặng ông ngày trước. Cá lại Long Giang hai ngã nước. Bây giờ không phải chỉ là cái chuyện chia đôi ngã đường đời, mà còn là chia đôi ngã trên con đường chính kiến. Chuyện ấy phải chăng đã báo hiệu từ ngày cùng thưởng thức mai ở chùa Cây Mai? Sáng tinh sương, ông chợt nghe dưới sông dường như rộn rịp, dân tình gọi nhau ơi ới. Tàu của Tây dường như nổ máy khi xa khi gần. Ông giật mình. Bỗng tên lính hầu vào dâng một bức thư gắn xi. Ông dở ra đọc, thì đó là thư của tên nguyên soái Lan Sa mời ông xuống tàu của chúng để thương thuyết. Ông cao mày, truyền. Bày ra mời các quan hàng tỉnh tới nghị sự, nghe. Lát sau, Tổng đốc Trương Văn Uyển án sát Võ Doãn Thanh và lãnh binh Huỳnh Chiêu đã tề tụ. Đợi mọi người yên vị, Phan Thanh Giản trịnh trọng. Này tên nguyên soái Phú Lan Sa mời ta xuống tàu thương thuyết. Vậy ý các đại nhân ra sao? Trương Văn Uyển dè dặt. Bẩm quan kinh lược. Tỳ chức trộm nghĩ, người Tây là giống khác. Tâm địa của họ ắt khó lường. Ta không nên khinh suất xuống tàu của chúng. E xảy ra điều bất trắc. Võ Doãn Thanh mềm mỏng. Bẩm, triều đình vẫn căn dặn chúng ta hãy ráng giữ mối giao hảo với người Tây. Nay họ mời mà không tới, ắt họ kiếm cớ trách được ta. Chi bằng cứ gặp họ nói phải trái, hỏi sao lại vô cớ đem thêm tàu chở khí giới tới trước thành ta. Nếu họ không nghe thì phần lỗi là về họ. Huỳnh Chiêu uất ức. Bẩm quan kinh lược và các quan, giặc đem tàu chở khí giới tới uy hiếp thành trì. Vậy là giả tâm của chúng đã lộ ra rồi. Ta không cần thương thuyết, mà nên sẵn sàng, phòng bị nếu chúng giở trò gì, là đối phó được liền. Thành Vĩnh Long này, hào lũy vững chắc, địa thế rất dễ phòng thủ. Lần trước, giặc đánh thành ta đã cầm cự rất mạnh mẽ. Lần này, ta đã có kinh nghiệm, ắt chúng không dễ dàng chiếm được thành như lần trước. Trương Văn Uyển phụ họa. Quan lãnh nói rất đúng. Xin cho lũ tôi được đi xem xét việc củng cố hào lũy, chỉnh bị khí giới để phòng khi cấp cứu. Phan Thanh Giản đang ngần ngừ thì bố chánh Nguyễn Văn Nhã từ ngoài chạy vào nói lớn. Bẩm, tỳ chức đã ra quan sát thấy hạm đội Lan Sa gồm 16 thuyền chiến chở ngót 2.000 lính thủy và pháo thủ cùng mấy trăm phu phen đã mai phục trước cửa thành rồi. Họ dùng cách tiên lễ hậu binh. Chú thích: trước dùng lễ, sau dùng binh. Hết chú thích. Nếu mình không chịu thương thuyết, họ nã đại bác vào thì tan nát hết. Xin cấp báo, cấp báo. Phan Thanh Giản đứng dậy. Tình thế này, ta đành phải xuống tàu tranh biện với họ mới xong. Quan án đi với tôi, còn các quan ở lại giữ thành. Chờ tôi về, sẽ có cách khu xử. Rồi Phan Thanh Giản vào phòng riêng thay phẩm phục, mũ văn công, mãn bào thiêu rồng ba móng, thắt đai ngọc, đi hy đỏ, cùng Võ Doãn Thanh xuống tàu thương thuyết. Hai chiếc cán che mành mành cánh sáo tiến ra lối cửa hậu qua cây cầu bắc ngang hào ra ngoài thành. Tới đây có một con đường đất gọi là đường yểm, có đào hồ phía bờ sông và dùng để vận chuyển binh lương giữa thành Vĩnh Long và đồn Vam Tuần, hoặc mau lẹ tiếp cứu khi nguy cấp. Tới bờ sông Cổ Chiên, Phan Thanh Giản vén mành mành nhìn ra thấy 16 tàu chiến Lan Sa đậu giăng hàng trên sông. Phan sai một tên lính hầu tới gần chiếc tàu đậu gần nhất, báo cho phía Lan Sa biết sứ giả Nam Triều đã tới. Bỗng một hồi kèn dưới tàu lanh lảnh cất lên, một chiếc cano từ tàu ghé vào bờ. Đón hai quan Nam Triều xuống, rồi chở ghé sát mạn tàu lớn nhất. Cầu tàu được hạ xuống cho hai người trèo lên. Một toán lính hầu sắp hai hàng trên bon tàu, bồng súng chào trong tiếng kèn la vầy inh ỏi. Tới gần khoang chỉ huy trên soái hạm, tên trung úy hậu cận ra dấu cho hai quan Nam Triều dừng lại. Từ trong khoang, tên lính De La Grandier tươi cười bước tới, ngã mũ chìa ra chào. Phan Thanh Giản và Võ Doãn Thanh chắp tay vái đáp lễ. De La Grandier là tên nguyên soái Lan Sa mới sang Thay Bô Na. quan thầy của y là Diego de Zernui, kẻ đã từng chỉ huy đánh Đà Nẵng và Gia Định trước đây. Mới được thăng làm thượng thư Bộ Hải quân và thuộc địa Lan Sa, hết sức ủng hộ y trong kế hoạch đánh chiếm toàn bộ Nam Kỳ. Được sự hậu thuẫn lớn lao ở Chánh Quốc, y càng vững tâm hơn trong việc bắt ép triều đình Huế giao nốt ba tỉnh. De La Jodandie có hai nặm râu bạc ở hai bên má, lại một chòm dưới cằm nên được kêu là đô đốc bạc má. Y mặc binh phục bằng nỉ xanh đậm, giữa có một hàng nút áo. Hai bên hai ngù vai vàng, ngực đeo bội tinh, huy chương, lưng thắt dây đeo kiếm có tua kim tuyến, nét mặt đầy vẻ ngông nghênh tự đắc. Y nheo cặp mắt soi mói tranh mảnh, nhìn hai vị quan Nam Triều như để đo lường thái độ, rồi nói: "Bữa nay, bản chức thay mặt cho soái phủ Nam Kỳ, mời các ngài tới bàn về việc giao tỉnh Vĩnh Long cho người Lan Sa." Phan Thanh Giản ngạc nhiên: "Thưa ngài, trong hòa nghị Nhâm Tuất mà hai nước Tây Nam ký kết, làm gì có điều khoản ấy?" De La Grandière giọng đe dọa: "Tôi không hiểu sao đã ký hòa ước rồi mà các ông vẫn dung túng cho bọn làm nghịch chống lại người Lan Sa." Võ Doãn Thanh nói: "Xin các ngài cho biết chứng cớ." De La Grandière cười nhạt: "Chứng cớ gì? Thì mới đây Thiên Hộ Dương ở Tháp 10 vừa đánh vào cái bè Mỹ Quý, cái Thia. Nguyễn Hữu Huân sau khi đánh vào Thuộc Nhiêu lại chạy về Châu Đốc và Hà Tiên. Các ông không những không ngăn cản, lại còn ngấm ngầm trợ giúp cho bọn chúng." Vừa nói, De La Grandière vừa dương cặp mắt xanh lè, nhìn thẳng vào hai vị quan Nam Triều để uy hiếp. Y đã biết thớp các vị quan này cứ đánh đòn phủ đầu thiệt mạnh là họ phải chùng. Thấy đối phương hơi biến sắc, y lại càng làm già. "Hiện nay, bọn làm nghịch cứ đem quân đánh thọc vào ba tỉnh miền Đông, xong lại rút về ba tỉnh miền Tây một cách an toàn." Y xòe rộng hai bàn tay ra hai bên: "Cứ để nguyên cho các ông cai quản ba tỉnh miền Tây, có khác nào nuôi cái nhọt bọc hay không? Nhiệm vụ của chúng tôi là phải trừ bỏ mối họa ở cạnh nách để đảm bảo sự an toàn cho những miền đất thuộc quyền của người Phú Lan Sa." Phan Thanh Giản bực bội: "Các ông chỉ viện cớ để vi phạm hòa ước Nhâm Tuất mà thôi. Chúng tôi đã cố gắng hết sức mình trong việc ra lệnh cho nghĩa binh không được xâm phạm đến ba tỉnh miền Đông để giữ mối tình giao hảo với người Phú Lan Sa. Đến các ông có binh lực hùng hậu trong tay mà không ngăn cản được họ, huống hồ là chúng tôi. Ngay cả công việc của hoàng gia nước Cao Miên mà các ông cũng trách cứ ở chúng tôi thì lạ thiệt." De La Grandière vừa nói vừa đưa mắt nhìn lên bon tàu: "Người Phú Lan Sa có toàn quyền trong việc tự bảo vệ lấy mình. Chính các ông mới là người vi phạm hòa ước Nhâm Tuất." Phan Thanh Giản gay gắt: "Thì chính vì các ông đem tàu chở khí giới đến trước thành Vĩnh Long này là chứng cứ sờ sờ của việc vi phạm hòa ước." Bỗng De La Grandière nhìn thấy các tàu chiến khác của Lan Sa đã tiến nhanh về phía bờ thành và nhanh nhẹn đổ quân lên bờ. Những khẩu trọng pháo được kéo tay dàn cả trước mặt thành. Rồi một đoàn quân Lan Sa từ hai bên khoang tàu tiến vào, bao vây lấy phía trước và phía sau Phan Thanh Giản cùng Võ Doãn Thanh, súng ống lầm lầm trong tay. Giữa lúc đó, De La Grandière trở mặt, giọng đe dọa: "Cuộc thương thuyết dưới tàu không thành, xin mời hai ngài vào thành, ta sẽ bàn tiếp." De La Grandière vừa dứt lời, một võ quan Lan Sa nắm lấy cánh tay Phan Thanh Giản, ra vẻ như để dìu ông già hơn 70 tuổi bước qua bậc cầu lên bờ. Võ Doãn Thanh cũng bị một võ quan xóc nách như thế. Tất cả bọn chúng, quan và quân, võ trang đầy đủ, đi theo sau lưng hai quan Nam Triều, tiến vào thành như tổ ong và chia từng toán trấn giữ các nơi. Trương Văn Uyển và Hình Chiêu đang chờ phái bộ trở về xem cuộc thương thuyết dưới tàu ra sao rồi mới tìm biện pháp đối phó. Lúc này, họ đang đứng trên vọng lâu quan sát, thấy dường như hai quan ta đã bị bắt làm tù binh, nên tên soái Lan Sa dẫn họ vào thành cùng với quân đội chúng. Biết xử trí ra sao khi thấy phái bộ cùng đi với quân Lan Sa? Nếu nổ súng ngăn chặn, lại e thiệt mạng, lây đến hai vị quan ta. Phan Thanh Giản là viên quan cao cấp nhất, có tất cả mọi quyền hành, mà họ cũng chưa biết kết quả cuộc thương thuyết. Thế là Trương Văn Uyển đành thiêu hủy tất cả mọi tài liệu mật, rồi đưa ra cửa thành xem tình thế. Vào tới trong thành, sau khi quân Lan Sa đã canh gác bên ngoài, De La Grandière hạ lệnh cho Phan Thanh Giản nộp thành. Một khi giặc đã lọt vào nhà, kháng cự làm sao được. Thế là Phan Thanh Giản đành phải nhận lời tạm giao thành trì. Nhưng chỉ xin tay đừng quấy nhiễu dân chúng, đừng vội chiếm kho tàng để ông tạm quản, đặng ông tính trả một năm bồi thường chiến phí. De La Grandière vờ nhận lời. nhưng bắt ông phải viết thư cho các quan hai tỉnh An Giang, Hà Tiên cũng nộp thành, gọi là để tránh sự đổ máu vô ích. Lúc này, Phan Thanh Giản mới hối hận, biết mắc mưu kẻ địch thì đã muộn. Nước cờ đã lỡ, từ nay ông chỉ còn là một quân cờ trong tay kẻ địch. Thành Vĩnh Long đã mất, còn biết ăn nói làm sao với triều đình. Ông lờ mờ cảm thấy cái tội của mình quá đỗi lớn lao, không chỉ với hôm nay mà hình như với cả hậu thế. Viết xong bức thư cho hai tỉnh An, Hà, ông quăng vội bút, không dám nhìn lại tờ giấy ác hại kia nữa. Có phải đó là bức văn tự bán đứng sự nghiệp, danh dự, tương lai mà ông đã thọ bút ký tên hay không? Ông thấy chóng mặt, ù tai, hai mắt đổ đồng quang, nhìn thấy trời đất quay cuồng rồi tối sầm trước mặt. Về phía De La Grandière thì cứ đắc chí cười mãi. Thế là không tốn một viên đạn mà chúng lấy được phần lớn của cải vùng Hậu Giang, tập trung tại thành Vĩnh Long. Vừa nghĩ tới Huỳnh Tấn, Trần Bá Lộc vội đập tay xuống bàn. Vậy mà chút nữa mình nghĩ không ra. Từ khi mang ơn nhà nước Lan Sa thăng chức tri phủ, Trần Bá Lộc đã tự nhủ mình phải ráng giữ phép lịch sự. Vậy mà những lúc xuất kỳ bất ý vẫn cứ lộ ra cái bản sắc của một chú mã tà như thường. May phước những lúc đó không có mặt các quý quan. Tự mình là một con chiên ngoan đạo với cái tên thánh Emmanuel, không biết Lộc xưng tội với Chúa thế nào khi phạm tội với y là chuyện bình thường như cơm bữa. Đối với những nghĩa binh không chịu ra đầu thú và thường ẩn mình nơi thâm sơn cùng cốc, Lộc sai bắt cha mẹ vợ con người ấy đóng gông cầm tù. Một mặt bố cáo trong ngoài kỳ hạn bao nhiêu phải ra nạp mạng, bằng không thì cha mẹ và vợ sẽ bị biêu đầu làm lĩnh. Trẻ con thì bỏ vào lòng cối giả gạo, sai lính dùng chày lớn, quết như quết nem. Y chém người như chém chuối, không chừa đứa con nít đỏ hỏn. Được nhà nước Lan Sa cử đi tiểu cái loạn ở Hòn Chông, Lộc cảm thấy gian nan hơn mọi lần. Chỉ biết người cầm đầu là viên thành thủ úy Hà Tiên, còn lai lịch ra sao vẫn chưa rõ. Khi mới tới Hà Tiên, Lộc đã cho thám thính biết Hòn Chông là một dãy núi thấp ở phía nam tỉnh Lỵ. Trông xéo ra hòn đảo Phú Quốc, phía trước là vịnh Simla, phía sau là dãy đồi thấp. Thừa lúc người Lan Sa còn mắc thiết lập các bang hội tề ở những nơi mới chiếm được, viên thành thủ úy Hà Tiên liền cướp lấy thời gian thu thập tất cả những quân sĩ triều đình ở vùng Hòn Chông để dấy lên cuộc khởi nghĩa, và một mặt ông chiêu mộ các dân đình nhập ngũ. Chỉ trong một thời gian ngắn, ông đã có một đội quân khá đông. Ông biết rằng không lâu, thế nào quân Lan Sa cũng kéo xuống miền này, nên cho bố trí nghĩa quân làm ba mặt. Một mặt ở vùng Cây Dương để ngăn chặn quân Lan Sa đi theo đường thủy từ Kiên Giang kéo lên, một mặt ở phía Hòn Chông để ngăn giặc từ Hà Tiên đổ xuống, và một mặt ở dãy đồi để tránh bộ binh giặc. Từ đó, ông thường phóng các cuộc tập kích vào các nơi có quân Lan Sa đóng ở chung quanh tỉnh Lỵ Hà Tiên. Các bang hội tề Lan Sa dựng lên ở nhiều nơi thường bị giải tán bất thình lình. Với tài đánh hơi của giống chó săn, khi mới được De La Grandière cử về đây, Lộc đêm ngày sục sạo, và không bao lâu y dò ra được Nguyễn Trung Trực chỉ là một cái tên giả của viên thành thủ úy Hà Tiên, mà chính tên ông là Quảng Chơn. Quảng Chơn, cái tên nghe cũng lạ hoắc. Lộc kiên nhẫn cho đi điều tra tiếp, và cuối cùng y được biết Quảng Chơn cũng là một cái tên giả nốt. Mà tên thiệt của người đó, Úy Châu Ôi, không phải ai xa lạ, mà chính là Quảng Lịch, người đã đốt cháy chiếc tàu Esperanza trên sông Nhật Tảo ngày trước. Thiệt đúng là oan gia gặp nhau, hẳn có ma dẫn lối, quỷ đưa đường chứ chẳng không. Với Quản Lịch, nếu Đường Đường đem quân vây quét thì sẽ nhiều chật vật khó khăn, âu là kiếm cách dụ hàng tiện hơn. Lộc nhớ trước đây Huỳnh Tấn là bạn cùng cơ ngủ với Lịch, vai vế lại suýt soát nhau, đứng ra dụ hàng thì chắc ăn. Biết đâu họ chẳng có tình thân từ trước. Lộc cũng từng chứng kiến Định và Lịch đi đâu cũng có Tấn đi theo. Tấn từng thổ lộ dầu mình hơn tuổi Lịch, mặt lòng nhưng vẫn kính trọng Lịch như bậc đàn anh. Tấn đã từng thành công trong việc lừa mưu hạ sát Định, thì sao lại không thể thành công trong việc dụ hàng Lịch? Nhận được thư mời của Lộc, Tấn tới ngay Hà Tiên. Vừa gặp nhau, Tấn đã hỏi ngay: có chuyện chi mà Huỳnh kêu tôi tới vậy? Lộc cười lấy lòng: thì hãy cứ ngồi chơi đã, đi đâu mà vội. Cố nhờn bao lâu nay mới hội ngộ, ta hãy hàn huyên cho bỏ những ngày xa cách. Ha ha, đại ca cử này Ngọc Thể có được khang cường chăng? Tấn sốt ruột: có gì thì nói phức cho rồi, cà kê dê ngỗng hoài, nóng ruột thấy bà. Lộc mơn trớn: thầy đổi, chết, xin lỗi. Đệ trót quen miệng, quan lãnh. Đệ mời đại ca tới coi cuộc đá cá lia thia. Đệ tính sổ ngày mai. Đệ mới lựa chọn con cá rạch ở miệt U Minh. Con này hay lắm, giỏi chịu đòn, không chạy bậy. Lại biết đánh đòn, hồi mã thương, biết chơi cú đờ tết. Chú thích, biết quen mình, dùng đầu đánh trái lại đầu con cá kia khi chưa đề phòng. Hết chú thích. Biết câu nước hàm trên, câu nước hàm dưới. Chú thích. Cắn ngay hàm trên hay dưới của con cá kia ngậm chắc và trì sát xuống tận đáy. Hết chú thích. Lại vừa giỏi nín hơi. Tửng ngắt lời. Tôi không ham loại cá ấy, mà thích loại cá răng thiệt bén, cắn dữ. Để nếu có bị cắn, thì đòn rát quá, thì chạy ngay. Chớ những miếng hồi mã thương, câu hàm, bỏ chạy dụ địch. Đều có phần nguy hiểm, vì trong khi chạy dụ địch, nếu có một bóng lạ, một tiếng động thình lình, cá chạy luôn không chừng. Cũng bởi cái tánh đó mà khi làm việc quan, đại ca dùng cái chánh sách dữ dằn, bắn gãy xương sống lãnh định, chứ không dụ hàng mất công, phải không? Trường Định thì đến vua, đến quan kinh lược họ Phan cũng không dụ được, huống hồ là tôi. Viên thư ký của Lộc từ ngoài vô, cúi đầu chào Tấn, rồi lại gần bẩm khẽ điều gì đó, khiến nét mặt Lộc đang đăm chiêu, bỗng tươi lên. Đợi viên thư ký lui ra, Tấn hỏi Lộc. Lạ thiệt, tôi trong thầy này quen quen, In Tuồng đã gặp ở đâu rồi? Ai vậy huynh? Lộc đáp. À, đó là thầy Ký Hường, giúp việc cho đệ. Thầy ấy trước dạy học ở Thang Trong. Tấn lắc đầu. Tôi nhớ đã từng gặp người này ở một nơi khác, chứ không phải ở Thang Trong. Thì ra, viên thư ký của Lộc chính là Như Bổn. Tấn đã gặp Như Bổn ở đại bản doanh của Trương Định một lần nên hơi ngờ ngợ. Tuy vậy, y vẫn chưa nhận ra vì Bổn vốn là người liên lạc bí mật cho Trương Định, nên các nghĩa quân khác ít khi gặp giáp mặt. Từ ngày có cô Xuyến đảm nhiệm thay việc liên lạc, Bổn lại đi lo chuyên chở khí giới từ các thuyền buôn nên Tấn càng không có dịp gặp. Thấy Tấn mãi nhíu mày nghĩ ngợi, Lộc nóng ruột. Đại ca nghĩ chi hoài cho mất công, thầy đó là viên thư ký đắc lực nhất của đệ. Đệ đã có dịp thử thách lòng trung thành của thầy rồi. Thầy vừa nhận lệnh tới nhà Đỗ Hữu Phương ở Chợ Lớn coi thủ khoa Huân có yên phận gì học ở đó hay không, hay là mưu chuyện khác. Phủ Phương cho hay Huân thực tâm, quy thuận Tân Trào. Cũng vì vậy, đệ càng thêm tin vào chính sách dụ hàng bọn làm nghịch. Lúc này, mình không đánh có bài bản mà cứ làm tùm lum thì hư hết công chuyện. Đệ muốn nhờ đại ca lấy tinh thần dụ dùm quản lịch, không biết đại ca có chịu không. Tấn kêu lên. Biết ngay mà. Tôi biết huynh kêu tôi tới không phải để coi đá cá đá gà gì hết trơn, mà có việc cần đến tôi. Sao không nói phức cho rồi còn vòng vo tam quốc hoài, mệt dữ ha. Thì muốn đá cá rồi có đá cá, khỏi lo. Để nhờ đại ca viết dùm một lá thơ dụ quản lịch ra đầu hàng, công việc ấy thiệt không nhỏ. Người Lan Sa đã hứa thưởng 18 vạn đồng bạc con cò. Chú thích, hồi đó Pháp cho tiêu tiền mễ tay cơ đúc hình con ó, ta thường gọi là đồng bạc con cò. 18 vạn đồng bạc con cò hồi đó trị giá 3.000 lượng vàng. Hết chú thích. Cho ai dụ hàng hay bắt sống được quản lịch, sao huynh không làm mà lại nhờ tôi? Lộc cười xòa. Thì để nhớ lời Phủ Ba Tường nói ngày trước, con gà có đủ 5 đức, trong đó có đức nhơn. Có cái ăn thì kêu đồng loại tới, nên không dám hưởng một mình mà muốn chia ngọt xẻ bùi với cố nhờn đó chứ. Tấn dịu nét mặt, cũng cười theo. Không biết trời địa vắng hay sao mà Phủ Lộc lại thảo với anh em quá xá. Bộ thiệt tình, không phải đòn hồi mã thượng chứ cha. Để nói dối huynh thì có cho là thiên lôi đánh chết tươi không kịp ngáp. Nói giỡn chơi vậy thôi, chớ kẻ nào dám qua mặt Tấn này thì đời kẻ đó coi như mạc. Lộc Tân bốc. Đệ vẫn biết huynh chơi ngon mà. Tấn đắc ý. Thôi đi cha nội. À, lâu nay không gặp Phủ Ba Tường, không biết hồi này giả ở đâu. Giả đang ngồi chủ quận Vũng Liêm để đối phó với những thơ văn sách động chống người Lan Sa của bọn Tú Chiểu, Cử Trị. Đệ cũng mới cậy giả soạn dùm một bổn lời truyền thị cho rao khắp mọi nơi. Tấn vội hỏi. Đâu, đâu, huynh đưa tôi coi. Tôi cũng muốn sao một bổn đem về rao ở Gò Công. Lộc dở hồ sơ lấy ra một tờ giấy. Vậy là đại ca chưa giúp đệ, mà đệ đã giúp đại ca rồi đó nha. Tấn cầm giấy đọc. Xứ Gia Định là đầu sáu tỉnh sau những đại đồn lãnh Định. Cùng là Mỹ Quý Tháp 10, có lương có súng sẵn đông người, làm hết sức cũng không nên gián. Chẳng những là thiên mạng, cũng hiệp với nhân mưu, nên triều đình trước đã hòa hưu, sau kinh lược cũng đành giao cát. Có chăng phường đạo kiếp, bày ra việc mộ quyên. Ấy là trước kiếm tiền, ấy là mưu trốn nợ. Kiếm chỗ vắng mà bắt lính đòi lương tở mở, khoe tài trong rừng bụi, khen cho hay múa gậy vườn hoang. Lừa hở cơ mà phất cờ giống trống nhộn nhàng, muốn địch với quan binh, vì chẳng khác bắt cầu qua biển cả. Thấy Tấn có vẻ trầm ngâm, Lộc hỏi, đại ca thấy bài văn này ra sao? Tấn lắc đầu, tôi tuy ít chữ, nhưng lời lẽ như vậy không tài nào địch nổi những bài văn suối dân làm nghịch của Tú Chiểu. Đệ cũng thấy như vậy, không những chưa sánh kịp Tú Chiểu, mà còn thua xa Cử Trị. Với Cử Trị, Lộc có mối hận thấu xương tủy. Lộc mê đá gà, nhưng từ ngày làm quan đi đâu không tiện ôm gà đi theo, nên chuyển sang chơi đá cá thi thia cho thanh nhã hơn. Một lần, y về Cần Thơ tổ chức cuộc thi đá cá thi thia với bọn quan lại tay sai của Lan Sa. Ngày hôm sau, ở ngoài cổng quan dinh tỉnh có dán một bài thơ như sau: đồng loại sao người chẳng ngó ngàng, hay là một lúc phải nung gan, trường vi so đọ vài gan nước, đấu miệng hơn thua nửa tấc nhang, ráng sức dây lâu đà tróc vẫy, nín hơi trót buổi lại phùng mang, ra tài cửa võ không nên mặt, cắt cớ khen ai khéo nhộn nhàng. Bài thơ được người qua lại tranh nhau đọc và được truyền bá ngay tức khắc. Bị một phen ê mặt ngay chiều hôm đó, Lộc phải cuốn gói khỏi Cần Thơ. Từ đó, mỗi lần nhớ tới bài thơ là bất giác, Lộc lại thấy mặt mình nóng rang như bị một cái tát. Đệ Tấn viết thư dụ hàng Nguyễn Văn Lịch xong, Lộc rủ y đi coi đá cá thi thia. Không biết tổ trác hay sao mà cuộc đá độ bữa nay y bị thảm bại. Giữa lúc cá y đang liến thoắng, đảo bên này rồi đảo bên kia, lội tung tăng theo địch thủ. Hết lội sau, rồi bọc ra phía trước, dương kỳ, xòe đuôi, khoe mã, giáp thì lẹ như chớp. Còn cá bên địch, vừa lúc cá y cuốn mình trước mặt, khoe bộ vẫy ống ánh như sao. Nó bỗng phóng hết mình tới trước, cắn một miếng thực mạnh vào bụng bở, mạnh cho đến đổi, bọt nước vung tung tóe và nghe rõ ràng một tiếng bốc rung rinh mặt nước hồi lâu. Rồi một sự bất ngờ diễn ra như điện chớp. Cá y bị một vố đau quá, giật mình, chạy xếp đuôi cuốn giáp, không còn dám trở đầu nghênh chiến. Hôm sau, đang ngồi coi hồ sơ tù nhân, thì lính hầu mang vào một bức thư. Y vội dở ra coi, thì ra là phúc thư của Nguyễn Văn Lịch, vỏn vẹn, có mấy hàng chữ ngang tàn. Bao giờ Tháp 10 hết cỏ, thì nước Nam mới hết người chống tay. Các ngươi đừng giở trò dụ hàng vô ích. Đọc xong thư, y cảm thấy trên thân thể của mình bỗng đau nhói, hệt như cái đau của con cá bị cắn đến nỗi lòi thịt gần thấu xương ngó thấy bên kia, phải vội vàng hát bài tẩu mã.